Chuyên mục Nhà nông Tây Nguyên.
Chuyên mục Nhà nông Tây Nguyên.
Kính chào quý vị các bạn và bà con nông dân. Chuyên mục đồng hành cùng Nhà nông Tây Nguyên hôm nay, chúng tôi có bài viết về kết quả thực hiện chương trình tái canh cà phê của huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng với những hạn chế phát sinh có liên quan. Tiếp đó là trao đổi với ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng về tăng cường công tác quản lý chất lượng nguồn cây giống, đáp ứng tốt nhu cầu tái canh cà phê của nông dân trên địa bàn. Thưa bà con và các bạn, Di Linh là huyện có diện tích cà phê lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, với tổng diện tích lên đến gần 42.000 ha. Năm qua, Di Linh tiếp tục dẫn đầu thực hiện chương trình tái canh cà phê của chính phủ, đưa tổng diện tích cà phê đã tái canh đạt gần 40% diện tích cà phê trên toàn huyện. Tuy nhiên, do việc thực hiện tái canh cà phê của người dân nơi đây chủ yếu mang tính tự phát, mỗi nhà làm mỗi kiểu, nguồn giống cung ứng không rõ nguồn gốc, tràn lan thị trường, đã ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả tái canh cà phê nói riêng và hiệu quả kinh tế nói chung của nông dân. Năm 2013, ngay khi có chương trình tái canh cà phê của chính phủ, ông Ninh Khắc Phương ở thôn 10, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã vay 180 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn để tiến hành ghép cải tạo và tái canh 2 hectare cà phê của mình. Từ đó, năng suất của vườn cà phê gia đình ông đã tăng lên hơn 5 tấn trên 1 hectare, sản lượng tăng gần gấp đôi so với trước. Theo ông Phương, để việc tái canh cà phê mang lại kết quả cao nhất, ngoài sự am hiểu kỹ thuật của mỗi nông hộ, rất cần có sự nghiên cứu, khuyến cáo từ phía ngành nông nghiệp địa phương.
Chúng tôi là chưa được một cái cơ quan chức năng nào về hướng dẫn về cái mô hình để mà mình làm tái canh, đa số là bà con là tự phát. Vườn cà phê của chúng tôi là rất lâu năm rồi, cái chất đất bây giờ thì cũng không biết là trong cái đất này của mình là nó sẽ thiếu về cái hàm lượng thế nào, độ pH ra sao. Bà con toàn làm bằng tự phát thôi, có cán bộ kỹ thuật về hướng dẫn kiểm tra cái chất đất, sau đó là để cho bà con bón cái lượng phân cho nó phù hợp.
Do phần lớn việc tái canh cà phê ở Di Linh đều mang tính tự phát, không đồng bộ về yếu tố kỹ thuật và nguồn cây giống, nên hiệu quả tái canh cà phê trên địa bàn huyện mang lại chưa cao. Đáng chú ý, trong tổng số gần 17.000 ha cà phê đã thực hiện tái canh ở Di Linh, hiện có nhiều vườn cà phê đã phát sinh các loại sâu bệnh gây hại. Theo ông Hoàng Minh Cương, ở thôn 5, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, ngoài đồng vốn được vay từ chương trình tín dụng của nhà nước, các bước thực hiện tái canh cà phê, quy trình chăm sóc và phương thức lựa chọn nguồn cây giống đều do người dân tự nghiên cứu và áp dụng. Vì vậy, hiệu quả canh tác mang lại không cao là điều đương nhiên. Ông Hoàng Minh Cương nói.
Chương trình tái canh cây cà phê coi như mình tự đi tìm hiểu. Bây giờ mong muốn nhất là của bà con nông dân mình là làm sao để coi như hội nông dân, nông nghiệp của huyện là phải có cái hướng mà để giúp đỡ cho bà con đi thực tế hơn.
Theo kết quả kiểm tra của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tại các vùng cà phê trọng điểm như xã Hòa Bắc, Đinh Lạc, Hòa Ninh của huyện Di Linh, diện tích cà phê ghép cải tạo và tái canh sau 2 đến 3 năm đã bị nhiễm bệnh, phổ biến là bệnh vàng lá, hư rễ, cây sinh trưởng và phát triển kém. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do nông dân thiếu vốn đầu tư chăm sóc, nguồn giống không đảm bảo chất lượng và bị nhiễm bệnh, kỹ thuật canh tác của nông dân còn hạn chế. Ông Nguyễn Thế Tiền, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Di Linh cho biết, theo kế hoạch từ nay đến năm 2020, huyện Di Linh sẽ tiếp tục thực hiện tái canh hơn 12.000 ha cà phê năng suất kém, trong đó có một nửa diện tích phải chặt bỏ và trồng mới lại hoàn toàn. Để chương trình tái canh cà phê của huyện mang lại hiệu quả cao và bền vững, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp và các ngành chức năng có liên quan.
Đối với công tác tái canh này thì phải có cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chứ nếu không có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì rất khó trong công tác tái canh, bởi vì nó liên quan đến rất nhiều việc. Thứ nhất là về vốn, thứ hai là về quy trình kỹ thuật, rồi thứ ba là sự đồng lòng của người dân.
Nhà có việc gì mà đông người quá vậy chị Tư?
Dạ, người ta tới thu mua cà phê đó chị. Được giá cao nên tôi bán luôn.
Họ thu hoạch và mua một lần hả chị?
Đúng rồi, do trái chín đồng loạt nên chỉ thu hoạch một lần thôi. Mà năm nay năng suất ước đạt 6-7 tấn trên 1 hecta, nên họ đưa nhân công tới thu hoạch giúp mình chị ạ.
Sao hay vậy chị? Năm nào nhà tôi cũng phải thu hoạch 2-3 đợt mà năng suất có hơn 4 tấn 1 hecta thôi.
Cà phê chín đồng loạt năng suất cao là nhờ dùng thuốc điều hòa sinh trưởng RIC 10WB cà phê mùa khô của công ty Khoa Đăng ngay sau khi thu hoạch.
Thuốc điều hòa sinh trưởng RIC 10WB cà phê mùa khô? Tôi có nghe nói mà đâu biết có nhiều cái lợi quá vậy.
Muốn cà phê ra hoa đậu quả đồng loạt, không ra hoa chanh, tỷ lệ đậu quả cao, ra rễ cực mạnh, tăng khả năng chịu hạn, phục hồi vườn cà phê xanh tốt, tăng năng suất và chất lượng nhân cà phê thì phải dùng thuốc điều hòa sinh trưởng RIC 10WB cà phê mùa khô.
Chà chà, hay quá nha. Vậy tôi phải ra đại lý chở RIC về liền.
Mua thuốc điều hòa sinh trưởng RIC 10WB cà phê mùa khô từ giờ đến Tết Nguyên Đán Đinh Dậu sẽ nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn nữa đó chị.
Thuốc tốt mà còn được tặng quà nữa. Tôi đi mua ngay đây.
RIC 10WB ra hoa đậu quả đồng loạt. Liên hệ công ty Khoa Đăng số 9 Hoàng Diệu Đà Lạt, điện thoại 063 3821 074.
Thưa quý vị, các bạn và bà con nông dân, để việc tái canh cà phê mang lại kết quả cao cũng như các tỉnh khác trong khu vực, tỉnh Lâm Đồng ngoài việc ưu đãi nguồn vốn vay, chuyển giao kỹ thuật canh tác, công tác quản lý nguồn cây giống chất lượng cũng được tăng cường chú trọng. Trao đổi sau đây với ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng xoay quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông Nguyễn Văn Sơn, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai việc tái canh cà phê theo chủ trương của chính phủ. Vậy lâu nay công tác quản lý nguồn giống phục vụ việc tái canh này được ngành nông nghiệp địa phương thực hiện như thế nào ạ?
Về cái tái canh cà phê thì đúng là cái khâu giống là cái khâu rất là quan trọng. Sở Nông nghiệp chúng tôi cũng rất là quan tâm. Thế thì cái giống thì làm sao để vừa đủ cái số lượng, vừa đủ cái chất lượng phục vụ cho cái tái canh đúng cái thời điểm mà nông dân cần. Hiện nay thì cái vấn đề mà chất lượng giống á, thì các cái vườn ươm chúng tôi tăng cường cái công tác quản lý mà có cái danh sách vườn ươm nào công bố chất lượng sản phẩm, tức là cái giống đó có nguồn gốc, có địa chỉ đàng hoàng, thì những cái địa điểm nào bán giống uy tín thì chúng tôi là thông báo bà con nông dân. Còn vấn đề khó khăn nữa là vấn đề sâu bệnh trong cái vườn ươm ảnh hưởng đến vấn đề cái tái canh rất lớn, thì chúng tôi cũng đang tăng cường bởi vì này, nếu mà bị cái bệnh, một số cái bệnh cây con mà bệnh trong vườn ươm ra thì sẽ tái canh thì một thời gian sau không thành công, đặc biệt là một số tuyến trùng hại rễ chẳng hạn. Nếu mà cái vườn ươm nào mà bị trong vườn ươm rồi mà chúng ta không phát hiện ra đem ra trồng thì một thời gian sau nó bị vàng lá, nó sẽ chết, cho nên không thành công. Thì chúng tôi đang quan tâm vấn đề và chỉ đạo chi cục bảo vệ vật tăng cường kiểm soát cái chất lượng vườn ươm, mà không mà kiểm soát đây chúng ta không thấy mà mắt thường, chỉ lấy mẫu để phân tích, nếu mà được thì chúng ta phải cho phép vừa.
Như ông vừa nhận định thì một số vườn ươm trên địa bàn thì không đảm bảo chất lượng, bán cây giống bị nhiễm bệnh ra thị trường, ảnh hưởng đến kết quả của việc tái canh cà phê. Vậy việc này sẽ được chấn chỉnh như thế nào trong thời gian tới ạ?
Để mà quản lý chặt thì chỉ có thứ nhất là tuyên truyền cho các cái vườn ươm khi mà lấy cái đất vào bầu là phải chỗ đất sạch chứ không lấy trong vườn cà phê. Thứ hai là nếu có điều kiện thì nên dùng một số biện pháp khử trùng bằng nhiệt chẳng hạn. Thứ ba là trong vấn đề mà đi kiểm tra thì chúng tôi cũng đi kiểm tra lấy mẫu thường xuyên, để mà vườn ươm nào bị nhiễm thì cũng phải có cảnh báo với bà con nông dân và không cho xuất.
Nhà có việc gì mà đông người quá vậy chị Tư?
Dạ, người ta tới thu mua cà phê đó chị. Được giá nên tôi bán luôn.
Họ thu hoạch và mua luôn một lần hả chị?
Đúng rồi, do trái chín đồng loạt nên chỉ cần thu hoạch một lần. Mà năm nay năng suất ước đạt 6-7 tấn trên 1 hecta, nên họ đưa nhân công tới phụ giúp mình.
Sao hay vậy chị? Năm nào nhà tôi cũng phải thu hoạch 2-3 đợt mà năng suất lại không cao.
Cà phê chín đồng loạt năng suất cao là nhờ dùng thuốc điều hòa sinh trưởng RIC 10WB cà phê mùa khô của công ty Khoa Đăng ngay sau khi thu hoạch.
Thuốc điều hòa sinh trưởng RIC 10WB cà phê mùa khô? Tôi có nghe nói mà đâu biết có nhiều cái lợi như vậy.
Muốn cà phê ra hoa đậu quả đồng loạt, không ra hoa chanh, tỷ lệ đậu quả cao, ra rễ cực mạnh, tăng khả năng chịu hạn, phục hồi vườn cà phê xanh tốt, tăng năng suất và chất lượng nhân cà phê thì phải dùng thuốc điều hòa sinh trưởng RIC 10WB cà phê mùa khô.
Chà, nhiều tính năng hay như vậy, tôi phải ra đại lý chở RIC về liền.
Có thuốc điều hòa sinh trưởng RIC 10WB cà phê mùa khô lại được mùa được giá, nông dân mình giàu to. RIC 10WB ra hoa đậu quả đồng loạt. Liên hệ công ty Khoa Đăng số 9 Hoàng Diệu Đà Lạt, điện thoại 063 3821 074.
Chuyên mục đồng hành cùng nhà nông xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.